Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 12 2018. Có một bài kinh trong kinh Trung Bộ rất là lý thú. Sáng nay mình ngồi chơi với một số các thầy. Các thầy bảo rằng là những cái khổ đau của đời sống rất là lớn. Thế rồi có một số người họ ngao ngán cái khổ đau của trần thế quá nặng. Họ tìm đến con đường tu tập. Thế rồi lây quay trong con đường tu tập. Đành rằng cũng học hành, cũng có sự thực tập nhất định. Thế nhưng mà họ không thể vượt ngang qua được những cái trầm cảm u uất. Thế rồi họ cũng tự kết liễu sinh mạng của họ. Và thưa các vị, là theo mình biết là nơi đất nước Hoa Kỳ này, cái thành phần tự chấm dứt sinh mạng của họ là những người chưa biết tu tập, họ bị dày dò do những khổ đau, thì điều đó mình thấy cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Tại vì đời sống của họ, họ đã đồng nhất mình vào niềm vui nỗi khổ. Họ thấy những xúc cảm đó là họ. Do vậy cho nên khi không vượt ngang qua được thì họ chấm dứt sinh mạng của họ, họ kết liễu đời sống của họ bằng thuốc độc, bằng súng, vân vân. Thì chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng mà với người biết tu tập, có học pháp hành trì mà lại không vượt ngang qua được những cái trầm cảm u uất và những khổ đau, tự kết liễu đời mình có khi bằng những phương pháp nó rất là kinh khủng, đó là họ tự thắt cổ chết. Cái điều này ở Việt Nam mình không nghe đâu nghe. Người đời thì có thể, nhưng mà trong cái giới người có biết ít nhiều sự tu tập thì chuyện này dường như không thể xảy ra. Ấy vậy mà nơi đất nước Hoa Kỳ này, theo như mình biết á, thưa các vị, tối thiểu thì cũng có khoảng chừng 5-7 người chết bằng cái phương pháp là thắt cổ chết. Thưa các vị, là trong quá khứ mình đã từng tiếp xúc với những vị thầy, họ có cái năng lực tâm linh rất là mạnh, cộng với năng lực chú thuật họ đã từng học được, họ có thể giải trừ được những cái trầm uất của những người tự sát. Thế nhưng mà một trong những cách chết mà họ sợ nhất, họ không có thể giải trừ được, đó là thắt cổ tự sát. Cái loại nghiệp này nó nặng nhất trong những loại nghiệp tự kết liễu đời mình. Và nó làm thành một sự ám ảnh, nó làm thành một loại tập khí rớt vào tâm thức, cho đến nỗi rằng là sinh ra trong bất cứ một kiếp nào trong tương lai, khi bị những cái trầm uất, u buồn, chán đời, thất vọng, họ đều có một cái khuynh hướng như nhau, đó là thắt cổ chết. Lạ là như vậy. Thưa các vị, rằng là dân gian, nhất là những cái quê hương Đông Nam Á đó, đối với những người tự sát đó, họ không dám đụng vô thi thể. Họ bảo rằng là cái loại ma thần dòng, tức là ma tự sát đó, hay là cái loại năng lượng tự sát nó rất là mạnh, chạm tay vô là coi chừng mình cũng dính với những điều như thế này. Tức là cái sự u uẩn của người mất, thưa các vị, nó lây lan đến người sống, cho nên lây quay. Có thể là khi có một cái sự trầm uất, u buồn nào, hoặc là thất vọng nào đó, thì chúng ta là những người thương người đã mất, chạm tay vô, gỡ xác họ xuống, cũng có thể bị cái năng lượng của họ rất tiêu cực ảnh hưởng lên tâm thức của ta. Do vậy cho nên những người chết trong tình trạng như vậy thì người ta dùng một cái dao cán rất là dài. Họ chặt cho cái sợi dây treo cổ đó đứt và rớt người này xuống. Khi chạm xuống đất rồi họ mới dám đến để gỡ dây ra và liệm xác. Và đa phần những truyền thống Đông phương, thưa các vị, thì họ rất ư là kinh sợ điều này. Và cái câu hỏi đặt ra ra đây của chúng ta đó là, thưa các vị, đối với người bình thường thì chán đời, u uất, tuyệt vọng, trầm cảm, tự kết liễu đời mình thì vẫn còn chấp nhận được, tại họ không biết cách hành trì, không có pháp để tu tập. Thế rồi với những người biết pháp hành trì, nếm hương vị của sự tu tập ít nhiều, dù là các vị niệm Phật, dù các vị thực tập thiền, hay là các vị học giáo lý, thế nhưng mà để cho những cái nỗi u uẩn trầm uất đó nhận chìm mình, đến nỗi là không có con đường thoát, cảm thấy chết là một may mắn, thì đây là cái điều mình nghĩ không chấp nhận được. Thế rồi từ những cái điều quý thầy ngồi chia sẻ với mình buổi sáng hôm nay, rồi mình mới đọc vào trong một bài kinh ở Trung Bộ, có một bài kinh rất là hay. Đó là bài kinh Tiểu Kinh Đoạn Ái, bài kinh thứ 37, thưa các vị. Kinh này có một cái phần mở đầu rất là lý thú, đó là thế này. Có vị thiên đế từ cõi trời hiện xuống vườn Kỳ Đà, đảnh lễ Thế Tôn và hỏi Thế Tôn và xin Ngài tóm tắt một câu thực tập rất ngắn. Với câu thực tập ấy, các vị tỳ kheo có thể đoạn tận lậu hoặc, chứng nghiệm được Niết Bàn, xin Ngài dạy cho chúng con, để chúng con biết được pháp để hành trì. Thưa các vị, với một câu dạy nó tuyệt vời của Đức Thế Tôn, rồi vị thiên đế nó tràn đầy hỷ lạc, cái ông biến mất về cõi trời. Sau đó thì Ngài Mục Quyền Liên thoáng thấy vị thiên đế, đảnh lễ Thế Tôn, học pháp, rồi ông biến mất. Và Mục Quyền Liên ở xa cho nên không có lắng nghe điều Thế Tôn dạy, cho nên ông vô cùng thắc mắc, không biết cái điều gì làm nên cái cớ sự mà những vị thiên đế kia tràn đầy hỷ lạc. Cho nên ông mới lên cung trời, ông hỏi: này thiên đế, ông tham vấn Thế Tôn điều gì, và Thế Tôn dạy cho ông những gì mà ông tràn đầy hỷ lạc, ông nói cho ta biết để ta có thể học cái cách để hành trì. Thiên đế nói: dạ thưa Ngài, Ngài thấy không, tôi vừa thắng được Atula, cho nên tôi mới vừa xây một cái cung điện vô cùng đẹp đẽ, xin mời Ngài đi thăm với tôi. Tức là không trả lời rằng ta học được cái chi, Thế Tôn dạy cái chi. Thưa các vị, nhìn bằng con mắt đời thường chúng ta thì thiên đế họ cũng rất ư là hà tiện pháp, không muốn dạy là Ngài Mục Quyền Liên giấu, tại vì pháp thực tập này hay quá. Và vị thiên đế kia trong quá khứ đã từng tu tập, đã từng chứng dữ lưu nghe, cho nên đủ cái năng lực trí tuệ sắc bén để có thể thọ nhận điều Đức Thế Tôn dạy để hành trì. Do vậy cho nên ông có thể nắm được pháp yếu như vậy, để trong một kiếp làm trời ông có thể chứng nghiệm được Niết Bàn, chứ không phải đơn giản. Do vậy cho nên ông không nói cho Mục Liên biết Thế Tôn dạy điều gì, ông hỏi điều gì. Thế rồi Mục Liên hỏi lại thế này: ta lên đây ta không muốn tham quan cung điện của trời làm chi đâu, ta chỉ muốn hỏi một điều thôi, nói cho ta biết Thế Tôn dạy cái gì, là một câu tinh yếu nhất mà ngươi tràn đầy lại cái về đây. Thưa các vị, lần thứ hai thiên đế cũng né tránh vấn đề này, nói: xin Ngài cùng đi với tôi, cung điện tôi đẹp lắm, Ngài có thể thưởng thức nhạc trời, Ngài có thể chiêm ngưỡng thiên nữ vây chung quanh từng đàn như bướm bướm lượn. Mục Liên nói: này thiên chủ, ta không có nhiều thì giờ lên đây để nghe nhạc, càng không có thì giờ để ngắm những chư thiên thê thiếp của mi vũ hội. Chuyện này ta đã chán đến cần cổ rồi, ta đã chứng quả rồi, cho nên chuyện này dục lậu này không dính gì ta cả. Cái điều ta muốn là ông đã hỏi điều gì nữa Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy điều gì. Rồi thưa các vị, lần thứ ba thiên đế cũng né tránh vấn đề, cũng nói: giờ thưa Ngài, Ngài thấy không, cung điện của tôi rất đẹp, 32 cung điện được xây dựng như thế này, Ngài có quyền đi theo tôi dẫn Ngài đi một vòng. Mục Quyền Liên bực mình quá, thánh A-la-hán có khi cũng bực mình nghe. Ngài vận thần thông, thưa các vị, 33 cung trời lay đổ như động đất. Thiên đế hồn dưới lên mây, phủ phục đảnh lễ: dạ thưa Ngài, xin Ngài từ bi, Ngài để cho con nói là pháp yếu của Phật dạy, Ngài đừng có làm vậy là vỡ hết cung điện của tầng trời, Hữu Liên nói, rồi, ngươi nói cho ta nghe, bằng không á, với thần thông của Đại Đệ Tử Như Lai thì ba ngai cung điện trời của ngươi xóa sổ. Thưa các vị, thế rồi, vị Thiên Đế mới thưa lại, thưa Ngài, tôi cung kính hỏi Đức Thế Tôn là pháp hành trì nào tinh yếu nhất để cho các vị tỳ kheo đoạn tận lậu hoặc, dứt sạch ái nhiễm, ngay hiện thời thành tựu trí tuệ chứng nghiệm Niết Bàn. Các vị lưu ý nghe, sạch hết ái nhiễm, đoạn hết lậu tận, thành tựu trí tuệ chứng nghiệm Niết Bàn, chứ trong câu đó không có câu nói nào là để cho con có được hạnh phúc, không có nghe. Chúng ta thường lầm lẫn rằng tu để cho có hạnh phúc. Thực ra tu ở mức độ bình thường thì hạnh phúc, nhưng mà thưa các vị, muốn đạt đến cái đỉnh của vấn đề tu tập thì hạnh phúc nó còn ở cái tầng sinh diệt. Tại vì khi có hạnh phúc thì có liền khổ đau. Hạnh phúc và khổ đau nó là một cặp chứ bao giờ rời nhau cả. Khi ta chấp nhận lạc thọ hay là hạnh phúc làm đời sống chính ta, thì các vị đi quay tròn trong cái chuyện là hết niềm vui rồi tới nỗi buồn, rồi loại trừ nỗi buồn để có được niềm vui. Do vậy cho nên cái câu của Thiên Đế hỏi không hàm nghĩa rằng là làm thế nào con tu tập có được hạnh phúc. Thưa các vị, điều này chúng ta nên chiêm nghiệm ạ. Không thì chúng ta lay quay ở đời, chúng ta tìm những loại hạnh phúc phù du. Luyện mình vào đời sống tu, chúng ta cũng vay mượn những hạnh phúc rất ư là hướng ngoại nghe. Do vậy cho nên cuộc đời tu mình có khi không tiến. Hạnh phúc vì được bạn bè thương yêu, hạnh phúc vì được thầy khen một lời, hạnh phúc vì tôi làm được việc, tôi đóng góp, hạnh phúc vì được nghe người khác nói một lời ái ngữ. Thưa các vị, những điều này rất cần đối với cái bước đầu chúng ta đi vô con đường tu. Thế nhưng đừng lầm lẫn rằng mình tu chỉ có cái việc là nếm hương vị hạnh phúc là đủ. Thưa các vị, nó còn ở cái tầng rất là căn bản, xây nên cái nền tảng để ta có được an lạc trong pháp hành trì thôi. Thế nhưng mà khi các vị đạt đến cái ngưỡng cửa là đặt chân vô cái cửa đạo, nếm hương vị pháp hành trì, thì hạnh phúc chẳng qua nó là một loại cảm thọ. Nó là loại cảm thọ. Và cảm thọ nào cũng theo nguyên tắc là sinh rồi diệt nghe. Ví dụ như người ta khen mình một câu tràn đầy niềm vui, thế thì người ta sẽ chê mình một câu và mình ủ dột thôi. Và nếu người ta chê nhiều hơn một câu thì chuyện gì phát sinh? Trầm cảm, bất hạnh. Nếu cuộc đời mình đóng góp được, thiên hạ xung xa chung quanh tôn vinh mình, kính trọng mình, lễ lại mình, cảm thấy là cuộc đời mình hữu ích. Thế rồi thưa các vị, mình không làm được việc này, không ai biết đến mình cả. Mình sống yên trong một cái căn nhà của chính phủ cấp, có cơm ăn, có áo mặc, không bị đói khát, không bị lạnh lẽo. Mình cảm thấy dường như cuộc đời bất hạnh, không đóng góp được gì, tu mà không dạy được ta tu. Thưa các vị, đã có những người lâm vô tình trạng như vậy, trầm cảm và tự sát. Cái điều này rất vô lý nghe. Tại vì thưa các vị, các bậc thầy trong quá khứ hành đạo, dạy đạo, giúp người tu, thưa các vị, đó là một loại nhân duyên. Khi đạo pháp đã chín mùi, năng lực tu nó đã tràn đầy, cho nên cái nhân duyên đến, người ta mới làm công việc đó. Mục đích của đời sống tu tập thành đạt không phải là cái chuyện để cho người ta biết đến mình, càng không phải là cái chuyện lăng xăng hướng ngoại, phô trương bản ngã, chứng minh mình là cái chi cả. Việc này nó là việc thứ yếu. Cái việc quan trọng là cái đích đến của những người xuất gia, đó là thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát, an trụ luôn Niết Bàn, chứ không phải là cái chuyện là đóng góp công trình Phật Pháp, giúp đời, xây chùa, tiếp tăng, độ chúng. Cái vinh dự của người tu không phải là có 1.000 đệ tử xuất gia, 1.000.000 người đệ tử tại gia, thưa không, những cái đó rất là phù du nghe. Và các vị nên nhớ rằng là dù cho các vị có 1.000 người đệ tử xuất gia, 1 triệu người đệ tử tại gia xoay quanh cá vị, cung phụng đảnh lễ cúng dường. Thế nhưng mà bệnh tật đến nơi, hoặc là đại nạn lâm đầu, cái từ nhà thiền gọi là đại nạn lâm đầu, hàm nghĩa rằng cái chết nó đang đến với các vị. Không có ai thay cho các vị chết. Tật bệnh đến với các vị, không có ai thay cho các vị để có thể múc một muỗng ăn để vào miệng. Tay chân các vị bất động rồi, không có ai mà thay cho các vị gãi giùm cái đầu. Càng không có ai thay cho các vị đau từng cơn đâu nghe. Cho nên cái trọng điểm người tu không phải là cái việc có được hạnh phúc của cuộc sống tu tập bình thường. Hạnh phúc của người tu thực sự đạt được đó là, thưa các vị, an trú ngay nơi pháp thực tập. Và khi an trú ngay nơi pháp thực tập rồi thì cái chuyện phát sinh đó là này buồn, này vui, này lo âu, này phiền não của ba bên bốn phía đổ vào các vị như nước đổ vào lá sen, không dính được. Còn nếu không an trú được trong pháp hành trì, thưa các vị, mình chỉ là người tu sĩ khác về mặt hình thức thôi, nhưng mà mình vẫn lăng xăng, vẫn chạy vại, vẫn buồn khổ, vẫn bất an, vẫn lâm vô tình trạng là người ta khen thì vui, chê thì buồn, làm được việc thì hạnh phúc, không làm được việc thì bất hạnh. Thế thì mình không khác nhau chi cả. Do vậy cho nên Thiên Đế đảnh lễ Thế Tôn là xin Ngài dạy cho con biết rằng là chư tỳ kheo, nếu hương vị pháp gì mà có thể thành tựu được trí tuệ, đoạn sạch được ái nghiệp hoặc lậu, chứng nghiệm được niết bàn ngay hiện tiền. Thế rồi Thế Tôn dạy một đoạn kinh ngắn thôi. Thưa các vị, đây là một đoạn kinh mà Ngài Nanamuli, Ngài kiết tập lại, tức là Ngài biên lại rất ngắn. Mình đọc cho các vị nghe. Đoạn rất hay. Trong tất cả các pháp không gì đáng chấp thủ, vì tất cả các pháp vô thường, vô ngã, khổ. Khi tuệ tri như vậy, cảm thọ nào khởi lên, lạc khổ hay trung tính, vị ấy liền quán ngay tính vô thường ly tham, tính đoạn diệt từ bỏ. Đối với cảm thọ ấy, nhờ vậy không chấp trước, nên không có phiền não, chứng giải thoát niết bàn. Thưa các vị, là một bài kinh rất là dài. Thế nhưng mà tỳ kheo Bodhi Ngài gom lại bằng một cái cuốn Tóm Yếu Kinh Trung Bộ. Văn bản tiếng Anh rất là hay. Và đây là cái văn bản mà cô Trí Hải cô dịch lại, mình mới vừa đọc mình thấy rất là hay, cho nên chia sẻ cho các vị. Thưa đại chúng, là các vị nhìn một bài dài như thế này, các vị thấy cái điểm nổi bật để chúng ta nhìn vào chúng ta tu tập, đó là Đức Thế Tôn đặc biệt nhấn mạnh cái pháp hành trì là hãy tuệ tri tất cả những cảm thọ này khổ, này lạc, này trung tính, đều sinh, đều diệt, đều đến, đều đi, đều vô thường nhé. Thưa đại chúng, là cái điều này dường như là mình nghe nó rất là nhàm tai, thế nhưng mà cái khổ của chúng ta đó là nghe thì thuộc, mà mình chưa từng thử một lần nhận diện coi là những cảm thọ này nó đến, nó đi ngang qua ta, nó có thực là sinh diệt vô thường, nó có thực là không thiệt như điều Thế Tôn dạy hay không. Mình đợi tới một cái lúc những xúc cảm nó tràn ngập tâm thức mình, những buồn giận, những ghét, những thương, những chán đời, những bất hạnh nó tràn ngập tâm thức mình, lúc bây giờ, thưa các vị, mình mới bắt đầu là lôi lại những bài kinh đã học. Thế Tôn dạy rằng những cảm xúc nó đều đến, đều đi, đều sinh diệt. Lúc bây giờ chừng như là cái năng lực nhận diện của mình rất ốm yếu, mà cái sức mạnh của cảm thọ thì nó quá mạnh. Cuối cùng thì những cảm thọ ấy nó như một cái tên đại lực sĩ, nó nhận chìm các vị, nó giết chết các vị. Do vậy cho nên người ta không thể vượt ngang qua được những cái trầm uất, những cái chán đời, những cái khổ đau dằn xé, cho nên họ kết liễu đời sống họ bằng nhiều cách là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên mình nhận diện thế này, cái sức mạnh của cảm thọ nó rất là lớn nha. Nếu mà các vị không từng thực tập các vị chưa từng để tâm vào pháp hành trì thì chắc chắn một điều rằng là nếu có một cái cảm thọ nào sinh ra trong các vị thì các vị liền bị nó xỏ mũi dắt đi, không có cách chi các vị có thể khống chế được cả. Cái điều dễ nhận ra nhất là thế này, thưa đại chúng, là cái sức mạnh cảm thọ ở mức độ cạn là nó tàn phá hồi nài của các vị, nó hủy diệt đời sống của các vị. Có một nhà tế bào học, một hôm bà đi khám bác sĩ, người ta bảo rằng là bà đang lâm vô cái tình trạng ung thư bạch cầu. Các vị biết rằng bạch cầu nó làm thành cái kháng thể để cho các vị tồn tại, nó làm thành cái sự đề kháng để cho các vị có thể loại trừ mọi tật bệnh và duy trì đời sống của các vị cho tới 100 tuổi nha. Người nào có cái năng lực bạch cầu mà khỏe mạnh, mà hài hòa, thế thì chắc chắn một điều rằng là không xảy ra cái tình trạng là chết non, chết yểu hoặc ung thư. Thế rồi bà vô cùng kinh ngạc khi người ta khám ra rằng là bạch cầu của bà ung thư. Và thưa các vị, cái tình trạng này thì rất là khó cứu. Từ ung thư bạch cầu nó đưa đến tình trạng là mục xương. Thưa đại chúng rằng là bà rất là hoảng loạn và nghĩ rằng mình là một nhà nghiên cứu về tế bào học. Thế mà tự nhiên lâm vô tình trạng này, bà hoảng loạn và mới sực nhớ lại là trong quá trình bà nghiên cứu, ngồi trước kính hiển vi nhìn từng cái bạch cầu của những bệnh nhân, nhìn những cái bạch cầu của người khỏe mạnh, bà mới có một cái kết luận rằng khi người ta khỏe mạnh, trạng thái tâm thức của người ta nó tràn đầy niềm tin, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Tức là những cái trạng thái tâm như là không giận dữ, không bất an, không ác pháp sinh ra trong tâm thức á, chừng như là bạch cầu nó tròn trịa, nó sinh động, nó đẹp đẽ. Thế rồi một cơn giận, một nỗi lo âu, một sự phiền muộn, một cái tâm hành tiêu cực như giận dữ, căm thù, bất an, oán ghét, nó làm cho bạch cầu méo mó. Nó làm cho cái năng lực của bạch cầu tự nhiên rất là ốm yếu, không còn đẹp đẽ bình thường như những con người họ có niềm tin với đời sống, họ sống rất ư là tràn đầy cái sinh lực yêu đời. Rồi bà mới kết luận rằng là cái bệnh chứng của mọi loại tật bệnh đưa đến cái chết nó đều phát sinh từ cái nguồn gốc là từ tế bào, không chứ không có từ cái chi cả. Tế bào anh khỏe mạnh thì làm thành toàn bộ con người anh khỏe mạnh. Tế bào anh ốm yếu thì làm thành cái con người anh ốm yếu tật bệnh và đưa đến cái tình trạng là nó sẽ ung thư và tất cả những loại bệnh nan y. Thưa các vị, nó đều có thể được chữa trị bằng cái năng lực khỏe mạnh tuyệt vời của tế bào. Cái điều này nó rất là dễ hiểu nha. Các vị biết rằng là toàn bộ hình hài của các vị chẳng chi khác ngoài những tế bào liên hợp lại với nhau để hình thành một đời sống. Thế thì tế bào của các vị là nền tảng căn bản, là cái đơn vị nhỏ nhất để cấu thành một sinh mạng. Mà nó ốm yếu, nó tật bệnh, nó què quặt, thế thì chắc chắn rằng là bệnh phát sinh. Và khi bệnh phát sinh rồi thì cơ thể các vị đổ ập xuống. Khi bà phát giác điều này, bà nghĩ rằng nếu cái nền tảng là tế bào, nó làm thành sự khỏe mạnh, tại sao ta không sống bằng cái niềm tin yêu, bằng cái lòng yêu thương độ lượng? Hãy mỉm cười với đời, hãy cảm thấy rằng cuộc đời này vô vàng là phước lành tặng cho ta từng ngày trong đời sống. Anh làm chủ đời sống anh, hãy bắt đầu ngay bây giờ và nơi đây. Tại vì ta không thiết lập được cái niềm vui của đời sống, niềm tin của đời sống ngay bây giờ, ta cứ ủ ê, ta cứ buồn phiền, ta cứ oán trời, ta cứ trách người, gặp ai ta cũng có thể gây hấn. Thì thưa các vị, tự mình chuốc tật bệnh, tự mình làm chúng mình què quặt, là tự mình hủy diệt đời sống mình. Thế thì ngay cái cảm xúc là một loại cảm thọ, nó có năng lực kỳ lạ là nó dựng dậy hình hài của các vị, nó làm thành sự khỏe mạnh của một đời, nó làm thành tuổi thọ lâu dài, nó có thể loại trừ tật bệnh nha. Đây là điều thứ nhất, các vị nhận diện rằng sức mạnh cảm thọ lớn đến độ là nó dựng dậy sắc quẩn của các vị, cho phép các vị sống tròn tuổi thọ một đời. Điều thứ hai, thưa các vị, có những loại xúc cảm rất là nuôi dưỡng, cho nên như mình vừa thưa, bước đầu trên con đường tu tập ta rất cần những loại xúc cảm rất là tích cực. Tức là cần sự quan tâm của người, cần tình thương của người, cần sự dạy dỗ của Thầy, quan tâm của Thầy, tạo cho ta cái nền tảng rất là vững chắc để ta có thể an trú được trong già lam tự viện, để ta có thể thấy hạnh phúc trong đời sống tu. Do vậy cho nên thưa các vị, bước thứ hai của cảm xúc đó, đó là cái bước mà các vị cần nuôi dưỡng những loại cảm xúc tích cực. Và cái điều này nó rất là hiển nhiên nha. Hãy nhìn tất cả gia đình hạnh phúc, các vị biết điều này. Khi gia đình họ hạnh phúc thì con họ sinh ra, thưa đại chúng rằng là không cần dạy bao nhiêu cả, tự nhiên họ lành, tự nhiên họ ngoan, tự nhiên họ thông tuệ. Có một điều nó dính với điều này, thưa các vị, những cảm xúc của các vị đó là một loại năng lượng nghe, nó không phải là vô hình. Ví dụ như niềm vui của mình nó tràn ngập thân tâm của mình, thế thì không cần mời gọi ai cả, tự nhiên là nó thấm vào người khác rất là dễ. Rồi nỗi buồn của mình, cơn giận của mình, sự căm phẫn của mình mà nó có mặt, cũng không cần phải che giấu được ai, tại vì tự nhiên là nó chạm vào trái tim của người. Do vậy cho nên trong gia đình có một người biết thực tập, có một người biết nuôi mình bằng loại niềm tin, nuôi mình bằng cái pháp thực tập, để có thể làm cho đời sống mình nó có được hỷ lạc. Thưa các vị, đây là món quà cao quý nhất trong một cái tổ chức hoặc trong một già lam. Ví dụ như đại chúng ta sống rất là hài hòa, rất dễ thương, thế nhưng mà có một cái con người nào liên vào đây mà sống không dễ thương, thưa các vị, tự nhiên nó làm thành cái không khí trùng xuống nghe. Rồi trong một gia đình cũng vậy. Thế cho nên thưa các vị, cái năng lực của những xúc cảm, tức là những cảm thọ, nó không phải vô hình, tự nhiên đến trái tim của người rất là dễ. Do vậy cho nên thưa các vị, ta là người, là một sinh vật cao quý nhất trong những loài sinh vật, là do vì chúng ta ngoài cái khả năng nuôi dưỡng hình hài mình bằng vật chất, còn có khả năng nuôi dưỡng đời sống mình bằng những xúc cảm rất là tích cực. Anh có quyền quy của Thiên Đế trong bàn tay, anh nắm vận mệnh anh trong tay, anh có quyền làm cho đời sống anh ngay bây giờ bị nhẫn chìm trong khổ đau. Anh cũng có quyền làm cho đời sống anh ngay bây giờ có thể tràn ngập niềm vui và phúc lạc một đời để sống. Anh có thể ban bố cho người khác niềm vui nếu anh muốn. Anh cũng có thể hủy diệt người khác, nhẫn chìm người khác, tàn phá và chà đạp người khác bằng cái năng lượng tâm thức và những xúc cảm của anh. Và cái điều tội nghiệp đó là ta làm cái gì cho người, điều đó nó quay lại nơi ta. Ta cống hiến niềm vui cho người, niềm vui trở lại với ta. Ta gieo khó khăn cho người, ta làm khổ người, thưa các vị, nỗi khổ nó hoàn tác lại cho ta gấp đôi lần. Đó là tầng thứ hai mình nói về những cảm xúc, cái năng lực nó rất là mạnh. Tầng thứ ba, thưa các vị rằng là nếu mình đi vô con đường thực tập và hành trì ở mức độ cạn, dừng lại ngay đó, thưa đại chúng rằng là nếu trong một cái già lam hoặc tổ chức hoặc một cái cộng đồng con người nơi đó lành thiện, yêu thương, tạo cái vùng năng lượng rất yên bình để chúng ta nương vào đó ta tu tập, thì đời sống ta quả là rất hạnh phúc. Thế là giữa trần đời này, thưa các vị, nó không hề có những con người y như nhau, thánh như nhau, hoặc là tràn đầy năng lượng lành thiện như nhau nghe. Không hề có một tổ chức nào không có những cái thành phần nó chưa hoàn thiện đi vô cả. Thế rồi nếu mình không có sự bảo vệ của pháp hành trì, không có sự tu tập cho tự thân độc lập, thế thì khi có mặt trong một tổ chức hoặc một tập thể tu, tập thể đó mà lên thì mình lên, tập thể đó xuống thì mình xuống, tập thể đó vui thì mình vui, tập thể đó buồn thì mình buồn, trong phạm vi nhỏ, trong đời sống gia đình của các vị cư sĩ. Các vị hình dung rằng là chưa có một đời sống gia đình nào nó hoàn thiện là tiếng cười nghe. Chưa có đời sống gia đình nào không có những khúc quanh, buồn chán, trách cứ và gây hấn với nhau. Thế rồi nếu ta là người luôn dựa dẫm, luôn gắn bó đời sống mình với người rất ốm yếu, không có khả năng tự cường, không có khả năng đứng trên đôi chân của mình, thế thì con người đó như cánh bèo theo gió phập phều, trôi lên trôi xuống. Chồng mình vui, mình vui. Chồng mình buồn. Vợ mình giận thì mình giận. Vợ mình hạnh phúc thì mình hạnh phúc. Thế thì cuộc đời mình, thưa các vị, 100 năm giữa đời người, mình vẫn là chiếc bóng theo với chân người thôi. Không có khách chi. Các vị làm chủ cuộc đời các vị được. Thế thì từ đời sống tu cho tới đời sống nhân gian, cái bước đầu rất là cần, đó là ta nuôi những cái cảm xúc đầy tích cực để làm cho ta hạnh phúc, lay lắc trong cõi phù du này. Thế nhưng vượt lên tầng cao học pháp của Phật thì các vị phải đạt đến cái ngưỡng cửa rằng là ta là một sinh vật cao hơn những loài sinh vật giữa trần đời, đó là tạo phúc lạc cho mình, nhưng ta cũng có khả năng là một con người là nhận diện được đây là niềm vui, đây là nỗi buồn, đây là bất hạnh, đây là khổ đau. Thưa các vị, con người được đánh giá là một sinh vật kỳ vĩ nhất, tuyệt vời nhất, cao quý nhất. Không có hàm nghĩa rằng là hắn có cảm xúc, hắn có tư duy, mà còn đạt đến mức độ cao là hắn vừa tư duy nhưng hắn có thể nhận biết tư duy của hắn, hắn vừa cảm xúc nhưng hắn cũng có thể nhận diện được đây là cảm xúc của hắn. Đạt đến cái ngưỡng cửa này gọi là đạt đến cái chiều kích đời sống tâm linh nghe. Còn nếu chúng ta lay quay chưa đạt đến ngưỡng cửa này, thưa đại chúng, là chúng ta cao hơn loài động vật bình thường, là ta có suy nghĩ, ta có cảm xúc, ta có đạo đức, ta có thể làm chủ đời sống mình để làm cho mình hạnh phúc một đời, nhưng mà chưa phải là cái đích đến của một con người có mặt giữa trần gian này. Thế cho nên ở cấp độ thứ ba, nếu quý vị Phật pháp, nó hàm nghĩa rằng là các vị đi vào sự thực tập để có thể nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là lo âu, đây là phiền muộn, đây là thất vọng, đây là khổ đau. Hay nói cái khác, buồn, vui, hờn giận, thất vọng, khổ đau, hạnh phúc, thưa các vị, nó đều là những loại cảm xúc đến và đi ngang qua các vị, mà các vị không hề là những cảm xúc ấy. Các vị là cái con người quan sát được những cảm xúc đó đang sinh, đang diệt, diễn hành ngang qua phía trước các vị. Thế Tôn dạy trong cái bài kinh Đoạn Tận Ái, thưa các vị, đơn giản là các thầy tỳ kheo hãy quan sát những loại cảm thọ đang sinh, đang diệt bằng năng lực tuệ tri. Và thưa các vị, nếu quan sát được thì các vị đoạn trừ được niềm đau, nỗi khổ, bất hạnh, trầm cảm, u uất đang sinh ra trong các vị. Không lâm vô cái tình trạng rằng là mình chán đời, bất hạnh, cảm thấy tủi thân, không vượt thoát được. Cho nên đưa đến tình trạng mà chấm dứt sinh mệnh, không có chuyện đó bao giờ. Càng không có chuyện để cho cơ thể mình nó chìm liễm trong cái tình trạng buồn chán, ủ ê, đau thương, là làm cho bạch cầu của mình, tức là tế bào gốc của mình đó, nó méo mó, nó tật và nó đưa đến cái tình trạng đó là ung thư hoại huyết, ung thư xương, ung thư phổi, bất cứ những cái loại tật bệnh xảy ra, thưa các vị, nó đều có cái nguồn gốc từ những xúc cảm của các vị. Tóm lại, thưa đại chúng, rằng là pháp của Phật là một loại diệu dược, có khả năng nó làm cho các vị an trú được trong đời sống bình thường, làm cho mình phúc lạc ngang cõi trời. Các vị là chủ của chính mình, là thiên đế sáng tạo vận mệnh của chính mình bằng một đời sống thay vì buồn giận ghét thương, thay vì lo âu phiền muộn, thì sống giữa trần đời ta có quyền làm cho ta tràn đầy phúc lạc. Đây là cấp độ cạn nhất mình nếm được giáo pháp nha. Thế thì cấp độ thâm sâu khi bước vào đời sống của người thực tập, thưa các vị, nếm quý pháp thì các vị có thể nhận diện được hạnh phúc và khổ đau, nó là một cặp sinh và diệt. Các vị vượt lên trên của ngưỡng cửa là hạnh phúc và khổ đau, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được Niết Bàn. Nếu diệu dụng của Phật mà chỉ có một phần cạn, đó là cho ta một chút hạnh phúc phù du lây lắc giữa trần đời, hoặc một chút hạnh phúc của đời sống tập tè vào con đường tu. Thưa các vị, giáo pháp Như Lai không còn cho tới hôm nay. Phải có cái gì cao hơn, đặc thù hơn, siêu việt hơn, để người xuất gia chứng nghiệm được những cái tầng trí tuệ đoan sạch lậu hoặc, thành tựu Niết Bàn, thì giáo pháp Như Lai mới còn có mặt cho tới hôm nay.